Thưa sư phụ, con đã từng tham gia phóng sanh, đến nơi thấy họ làm rất nhiều nghi lễ phức tạp. Kết quả là rất nhiều tôm cá bị ngợp chết, những người đi theo phóng sanh rất là phiền não. Thưa sư phụ, ngài cho là làm như thế nào mới có thể như pháp ạ? Khi phóng sanh, mua các con vật, nhất định phải còn rất khỏe mạnh, phải quan sát xem chúng thật sự có thể tiếp tục sống được, thì bạn mới mua chúng. Nếu chúng bị thương quá nặng, thấy chúng không sống được nữa, thì chúng ta nói thầm thọ tam quy y cho chúng, khuyên chúng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Như vậy thì đúng. Nghi lễ phóng sanh quá dài, quá rườm rà, đây quả thật là vấn đề. Thời xưa, cổ đại đức định ra nghi thức này, lúc đó họ biết được phóng sanh lúc đó khác với bây giờ, không có số lượng lớn như vậy, cũng không có nhiều người, cũng không có chúng sanh nhiều như vậy, cho nên đều phải hiểu quy tắc này. Nghi thức cũng không thể kéo dài, phải nhanh chóng kết thúc. Bạn kéo dài, rất nhiều con vật chết trong thời gian kéo dài lê thê đó, đây đều là tạo tội rồi. Chúng con đã từng bị qua rồi, cũng là tạo tội nghiệp đúng không ạ? Đúng vậy, không sai, bạn có lỗi với chúng. Có khi chúng con vì để hoàn tất nghi lễ mà không quan tâm đến cảm nhận của động vật, thực ra chúng ở trong đó ngột ngạt khó chịu biết bao, không sai. Vì vậy phóng sanh cần phải giống như loài sống dưới nước vậy. Khi đến bên sông thì lập tức thả chúng ngay, lập tức thả chúng ngay ạ. Sau đó mình mới ở bên sông lập lễ là được rồi, phải không ạ? Không sai. Thưa sư phụ, con đã từng tham gia phóng sanh, đến nơi thấy họ làm rất nhiều nghi lễ phức tạp. Kết quả là rất nhiều tôm cá bị ngợp chết, những người đi theo phóng sanh rất là phiền não. Thưa sư phụ, ngài cho là làm như thế nào mới có thể như pháp ạ? Khi phóng sanh, mua các con vật, nhất định phải còn rất khỏe mạnh, phải quan sát xem chúng thật sự có thể tiếp tục sống được, thì bạn mới mua chúng. Nếu chúng bị thương quá nặng, thấy chúng không sống được nữa, thì chúng ta nói thầm thọ tam quy y cho chúng, khuyên chúng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Như vậy thì đúng. Nghi lễ phóng sanh quá dài, quá rườm rà, đây quả thật là vấn đề. Thời xưa, cổ đại đức định ra nghi thức này, lúc đó họ biết được phóng sanh lúc đó khác với bây giờ, không có số lượng lớn như vậy, cũng không có nhiều người, cũng không có chúng sanh nhiều như vậy, cho nên đều phải hiểu quy tắc này. Nghi thức cũng không thể kéo dài, phải nhanh chóng kết thúc. Bạn kéo dài, rất nhiều con vật chết trong thời gian kéo dài lê thê đó, đây đều là tạo tội rồi. Chúng con đã từng bị qua rồi, cũng là tạo tội nghiệp đúng không ạ? Đúng vậy, không sai, bạn có lỗi với chúng. Có khi chúng con vì để hoàn tất nghi lễ mà không quan tâm đến cảm nhận của động vật, thực ra chúng ở trong đó ngột ngạt khó chịu biết bao, không sai. Vì vậy phóng sanh cần phải giống như loài sống dưới nước vậy. Khi đến bên sông thì lập tức thả chúng ngay, lập tức thả chúng ngay ạ. Sau đó mình mới ở bên sông lập lễ là được rồi, phải không ạ? Không sai. Thưa sư phụ, con đã từng tham gia phóng sanh, đến nơi thấy họ làm rất nhiều nghi lễ phức tạp. Kết quả là rất nhiều tôm cá bị ngợp chết, những người đi theo phóng sanh rất là phiền não. Thưa sư phụ, ngài cho là làm như thế nào mới có thể như pháp ạ? Khi phóng sanh, mua các con vật, nhất định phải còn rất khỏe mạnh, phải quan sát xem chúng thật sự có thể tiếp tục sống được, thì bạn mới mua chúng. Nếu chúng bị thương quá nặng, thấy chúng không sống được nữa, thì chúng ta nói thầm thọ tam quy y cho chúng, khuyên chúng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Như vậy thì đúng. Nghi lễ phóng sanh quá dài, quá rườm rà, đây quả thật là vấn đề. Thời xưa, Cổ Đại Đức định ra nghi thức này, lúc đó họ biết được. Phóng sanh lúc đó khác với bây giờ. Không có số lượng lớn như vậy, cũng không có nhiều người, cũng không có chúng sanh nhiều như vậy. Cho nên đều phải hiểu quy tắc này. Nghi thức cũng không thể kéo dài, phải nhanh chóng kết thúc. Bạn kéo dài, rất nhiều con vật chết trong thời gian kéo dài lê thê đó, nên đều là tạo tội rồi. Chúng con đã từng bị qua rồi, cũng là tạo tội nghiệp đúng không ạ? Đúng vậy, không sai, mà có lỗi với chúng. Có khi chúng con vì để hoàn tất nghi lễ mà không quan tâm đến cảm nhận của động vật, thực ra chúng ở trong đó ngột ngạt khó chịu biết bao, không sai. Vì vậy phóng sanh cần phải giống như loài sống dưới nước vậy. Khi đến bên sông thì lập tức thả chúng ngay, lập tức thả chúng ngay ạ. Sau đó mình mới ở bên sông lập lễ là được rồi, phải không ạ? Không sai. Con có nghe một câu chuyện, có một người mua một con gà đông lạnh về hầm ăn. Thế rồi con gà này nhập vào người, nói với anh ta là: anh ăn thịt tôi nhất định phải trả thù anh. Người này liền giải thích, anh ta nói đâu phải là tôi giết gà đâu. Con gà đó nói: ăn là ăn, giết là giết, giết tôi thì tôi sẽ trả thù, ăn thịt tôi thì tôi cũng phải trả thù. Người bị nhập này lời nói có đáng tin hay không sư phụ? Đáng tin. Quá thật là như vậy. Người nào nợ thì đòi người đó, không sai. Nhưng các con vật này cũng không phải hoàn toàn giống như vậy. Có con chúng chuyên tìm người giết chúng. Còn giống như con này thì giết hay ăn, nó đều tìm, đều hận rồi. Tâm sân hận quá sâu nặng, đúng rồi. Vì chúng ta vô tri, chúng ta cả đời này chú ý hoặc cố ý sát hại đắc tội với chúng, làm hại hay ăn thịt quá nhiều động vật như vậy. Thưa sư phụ, chúng ta phải làm sao để bù đắp đây? Cách duy nhất là niệm Phật hồi hướng cho chúng. Niệm Phật hồi hướng cho chúng, đúng vậy. Nhớ không nổi nhiều như vậy thì chúng ta hồi hướng hết cho những chúng sanh có duyên với mình chị. Chúng sanh có duyên với mình bao gồm cái động vật bị mình sát hại, không sai, bao gồm cả những chúng sanh bị ăn, bị giết, cố ý giết hại hay là vô ý giết, đều bao gồm ở trong đó. Tất cả những chúng sanh có duyên, mỗi ngày đều hồi hướng cho chúng, hồi hướng niệm Phật, hồi hướng cho chúng, đúng vậy. Chúng tôi giảng kinh cũng vậy, mỗi khi kết thúc buổi giảng kinh đều có hồi hướng. Thưa sư phụ, nói đến việc niệm Phật này, trước đây có rất nhiều người tu hành đã lâu, lão Bồ Tát gì đó, họ cho rằng bây giờ phải nên tụng thêm kinh chẳng hạn. Không cần, không cần thiết. Phải biết là tổ sư Đại Đức trước giờ dạy chúng ta, tụng kinh không bằng tùy chú không bằng niệm Phật. Đối với quỷ thần, thần linh, càng đơn giản càng có hiệu quả. Nhất là danh hiệu A-di-đà Phật này, công đức không thể nghĩ bàn. Nghĩa là câu Phật hiệu này đã bao gồm công đức của tất cả kinh chú rồi. Cho nên mình niệm một câu A-di-đà Phật, tức là niệm tất cả rồi, không sai. Đây là điều mà rất nhiều người không biết. Rất nhiều người không tin, muốn tham nhiều, không sai. Cảm thấy mình niệm một câu Phật hiệu hình như là vẫn không đủ, phải thêm chút gì đó. Quan trọng nhất là thành tâm. Thành tâm, tính tâm chân thật, tâm nguyện chân chánh, điều này rất quan trọng. Rất nhiều người nói giết động vật, đặc biệt là giết các loại bò bay xuống động như côn trùng ruồi muỗi gián, để cho chúng sớm thoát khỏi kiếp súc sanh. Như vậy có đúng không mà? Vậy thì bạn phải có công phu mới được. Bạn thật sự có thể giúp chúng rời khỏi kiếp súc sanh, vậy thì được. Bạn không có bản lĩnh này thì không thể được rồi. Bạn không có bản lĩnh này rồi mũi chúng cũng tham sống sợ chết. Bạn giết đó thì nó sẽ báo thù. Thật sự có bản lĩnh này thì được, có thể siêu độ cho chúng. Nếu không có bản lĩnh này thì không thể làm được như vậy. Có một số người học Phật nói, thịt dù sao cũng là để cho con người ăn, để người khác ăn chi bằng để cho tôi ăn, tôi còn có thể siêu độ cho chúng. Vì thế mà một số người tuy đã học Phật được 2-30 năm rồi mà vẫn còn ăn thịt. Xin hỏi sư phụ, như vậy có đúng không? Như vậy có chướng ngại sự giảng sanh của họ không? Chướng ngại. Bạn là người có công phu thật sự thì bạn đã không ăn thịt nữa rồi. Bạn thực sự có tâm từ bi thì sao lại nhẫn tâm ăn thịt chứ? Nhất là bây giờ thịt lại không sạch sẽ. Tôi cảm thấy thịt đều có độc tố. Cách nói, cách nghĩ này đều sai rồi, đúng không ạ? Sai rồi. Không có tâm từ bi. Bạn muốn cầu giảng sanh. Trên kinh nói với bạn, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Tâm bồ đề của bạn vẫn chưa phát ra. Bạn phát ra là cái tâm tham, là tâm tham sân si mạn. Tâm tham sân si mạn, niệm Phật không thể giảng sanh được rồi. Vì đây là lý do của những người niệm Phật này, là lý do của bản thân họ. Cầu giảng sanh mà còn ăn thịt, làm gì có đạo lý này chứ? Nói như thế nào cũng không thể thông suốt được. Con đã từng xem một quyển sách nói Tào Tháo sau khi chết, luân hồi làm heo. Trên người con heo đó viết tên của ông ta. Xin hỏi sư phụ, nghiệp duyên như thế nào khiến ông ta bị đọa làm heo? Ông ta cũng là anh hùng một thời mà. Anh hùng cũng vậy thôi. Ông ta tạo nghiệp quá nặng, bị đọa làm heo. Điều này đã bị phát hiện. Trên người con heo viết tên của ông ta. Khi giết cạo sạch lông, xem thấy hình như là Tào Tháo kiếp thứ bảy. Kiếp thứ bảy không chỉ làm heo mà ông ta nhất định đã bị đọa địa ngục rồi. Là từ trong địa ngục ra rồi lại bị đọa làm heo để người ta giết. Quá khứ giết người ta, bây giờ lại bị người ta giết lại. Một mạng đền một mạng. Phải đền mạng, đúng không sai? Là như vậy quả báo của việc sát sanh. Sau đó ông ta cũng bị như vậy. Đúng, quả báo của sát sanh là khổ nhất. Khổ nhất, sát sanh phần lớn đều là tạo tội địa ngục. Sát sanh là tạo tội địa ngục à? Đúng vậy, đọa địa ngục. Vì giết là sân hận. Sân hận đọa địa ngục. Không thể khi giết người mà tâm vui vẻ. Không thể như thế, đúng không? Đều là tâm sân hận mà giết người. Vì thế cái tâm sát này không nên có à? Không nên có. Con người hiện nay cái gì cũng dám ăn. Con có mang theo một số bức ảnh. Sư phụ xem, những bức ảnh này đều khiến con người xem kinh hãi. Nào là bò cạp, con rết, con rắn ngâm rượu, nhện chiên giòn, nước ép côn trùng, chuột rán, còn có hải mã và sao biển nướng. Con người vì tham ăn mà sát sanh nhiều như vậy. Rất nhiều người nói rằng, con người ngoài cái bàn bốn chân ra thì họ cái gì họ cũng dám ăn. Thưa sư phụ, giống như những con vật con giết trong đời này bám theo con, những con vật con giết con ăn trong quá khứ chúng cũng bám theo con. Ví dụ như con đã phá thai 4 lần thì chúng có theo con không? Trước đây con rất thích ăn trứng cá. Thưa sư phụ, con thích ăn trứng cá, cảm thấy rất thơm ngon. Nhưng ngài nghĩ xem, những linh hồn Bồ Tát bé nhỏ này, còn có những Bồ Tát động vật, họ có thể liên kết lại để báo thù con không? Có thể. Hôm nay không chỉ là liên kết lại để báo thù, mà còn liên kết lại để báo thù toàn nhân loại. Tại vì sao bây giờ tai kiếp là nhiều như vậy? Bạn đừng cho rằng linh hồn thai nhi một mình nó không làm được gì. Phá thai giết người, bình quân mỗi ngày vượt qua con số 150.000. Mỗi ngày dồn lại một năm hơn 50 triệu, 10 năm thì 500 triệu. Tôi cho rằng không chỉ dừng lại ở 10 năm, đúng không? Điều này không thể tưởng tượng được. 20 năm con số lên đến 1 tỷ, tôi nghĩ là nhất định số lượng vượt hơn 1 tỷ. Động vật thì càng nhiều hơn nữa. Mỗi năm số động vật bị giết. Tôi nghe báo cáo của Liên Hiệp Quốc Thế giới, mỗi năm bị giết là hơn 330 tỷ. Những linh hồn này làm ra mây đen chướng khí trên trái đất của chúng ta. Bạn xem chúng ta ngồi máy bay, từ trên cao nhìn thấy phía dưới sương mù lất phất. Đó là gì? Oán khí. Thật đáng sợ. Chính oán khí này mang lại tai nạn cho chúng ta. Họ làm cho khí hậu của chúng ta bất thường, tạo ra rất nhiều tai nạn. Chúng ta hờ hững không cảm nhận được, cứ cho rằng đây là tai họa tự nhiên. Không phải như vậy đâu. Họ liên kết lại thì lực lượng này sẽ rất lớn. Đúng vậy. Vậy chúng ta phải làm sao? Cho nên chúng ta hiện nay thật sự phải sám hối với họ, xin lỗi họ, làm Phật sự siêu độ cho họ. Có rất nhiều người họ có thể tiếp nhận, oán thù sâu nặng thì họ không đồng ý tiếp nhận, họ kiên trì nhất định phải báo thù. Vậy thì sẽ rất rắc rối. Cho nên giảng kinh cũng là cách hóa giải. Bây giờ ngày nào cũng khuyên họ. Chúng tôi hiện nay giảng kinh dùng mạng Internet, dùng truyền hình vệ tinh. Trong hư không này, đối với họ đều có sự ảnh hưởng, đều mang đến lợi ích, Họ cũng đang nghe, đúng họ đang nghe. Người nghe rất nhiều. Đời đời làm heo. Lưu Tiên Sinh là một đại thiện nhân nổi tiếng trong vùng. Ông thường giúp đỡ người già yếu, cũng hay phóng sanh hộ mạng. Wow, con cá này to thật. Đúng rồi, loại cá này càng to thì ăn càng ngon. Tôi mới bắt nó về đó. Coi nè, nó còn rất tươi. Hai người có muốn mua không? Bao nhiêu vậy? 100 đồng chẳng. Gì? Sao đắt quá vậy? Cô xem, con cá to như vậy bán 100 đồng không đắt chút nào đâu. Mùi vị con cá này nghĩ thôi cũng phải là mỹ vị đó. Nào, ông chủ, để tôi mua nó. Ồ, đây chẳng phải là Lưu Tiên Sinh sao? Lưu Tiên Sinh, ông không phải là ăn chay à? Sao hôm nay lại muốn mua cá ăn vậy? Không phải đâu, tôi mua nó không phải để ăn. Tôi mua nó để phóng sanh mà. Ồ, ông mua nó là phóng sanh à? Đúng vậy. Cảm ơn ông chủ. Vị tiên sinh này lại có lòng tốt như vậy. Hóa ra mua cá là để phóng sanh. Ông không biết ông ấy sao? Ông ấy là một đại thiện nhân đó, thường mua chim, cá, cua về mà phóng sanh. Phải đó, Lưu Tiên Sinh quả thật là có tấm lòng Bồ Tát. Ồ, một buổi tối nọ, Lưu Tiên Sinh gặp một giấc mơ kỳ lạ. Đây là nơi nào? Ai đó? Xin hỏi ông là ai? Tôi là tướng quân Tào Hàn, Triệu Tống. Tào Hàn? Kể là tướng quân Tào Hàn thời Bắc Tống à? Phải. Kiếp xưa tôi là một thương nhân sống vào thời nhà Đường. Có một lần tình cờ ghé vào một ngôi chùa kia, vừa lúc pháp sư ở đó đang giảng kinh, tôi liền phát tâm cúng dường trai tăng, còn nghe kinh suốt nửa ngày. Do nhân duyên thiện nghiệp này, tôi đời đời đều là một quan chức nhỏ, cho đến thời Tống lại là một vị tướng quân. Cũng chính là Tào Hàn tôi. Thì ra là vậy. Chẳng hay Tào tướng quân tìm tôi có việc gì không? Lưu Tiên Sinh, tôi nghe nói ông là một đại thiện nhân, nên tôi muốn cầu xin ông hãy cứu mạng tôi. Cứu ngài à? Tôi làm sao mà cứu ngài được chứ? Ngày mai tại chợ, con heo đầu tiên bị đem đi giết thịt chính là tôi. Tôi cầu xin ông có thể thương tình mà cứu tôi một mạng được không? Hả? Con heo bị giết đầu tiên là ngài à? Vì này là như thế nào đây? Ngài chẳng phải là Tào Hàn à? Vì sao lại biến thành heo rồi? Chuyện này kể ra thật dài lắm. Tôi lúc còn làm tướng quân Tống Triều, có một lần cầm quân tấn công Giang Châu, nhưng hồi lâu mà vẫn chưa thắng được. Bẩm tướng quân, thành Giang Châu liều chết trấn thủ, chúng ta tấn công đã lâu mà vẫn không hạ được thành. Một cái thành Giang Châu nhỏ bé mà không biết lợi hại sống chết, dám ngăn cản đại quân ta. Lập tức tập hợp quân đội, toàn lực công thành. Dạ. Chỉ một thành Giang Châu mà đã hại ta mất nhiều tướng sĩ đến như vậy.
đợi sau khi tiến vào thành, ta sẽ cho bọn bay viết tay.
Sau đó, thành Giang Châu cuối cùng cũng bị phá, mà quân của ta cũng tổn thất nặng nề.
Chỉ vì đánh một cái thạch Giang Châu nhỏ bé của các ngươi, lại khiến ta hy sinh nhiều tướng sĩ như vậy. Hôm nay ta sẽ vì họ mà báo thù. Người đâu, đem toàn bộ người trong thành Giang Châu này, đem giết hết cho ta.
Dân. Hả? Sao ngài có thể làm như vậy chứ? Thật quá tàn nhẫn rồi.
Đúng vậy. Bây giờ tôi rất hối hận. Chính vì sát nghiệp của tôi quá nặng nên bị trừng phạt, muôn đời tái sinh làm heo.
Thì ra là vậy. Sát nghiệp nặng nề tất nhiên phải gặp quả báo.
Phải rồi. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Lúc trước tôi không tin nhân quả báo ứng, hiện tại biết thì đã không còn kịp nữa rồi. Anh tôi là Tào Bân, khi còn cầm quân không hề giết vừa một ai, kết quả con cháu đều phú quý, mà tôi lại rơi vào hoàn cảnh này.
Lưu tiên sinh, ngày mai tôi sẽ bị giết chết, xin ông làm ơn thương tôi, cứu tôi đi.
Được rồi, tôi hứa với ngài.
Thật cảm tạ ông lắm.
À,
ồ, thật là giấc mơ quái lạ. Sáng ngày hôm sau, Lưu tiên sinh liền đi đến chợ. Ông vừa đến nơi thì nghe trong một lò chiếc heo truyền đến tiếng heo kêu rống rất bi ai.
Ồ, có thể là lò mổ heo này. Ta thử đến xem sao.
Ông chủ à, xin ông đợi một chút, đừng giết con heo này.
Sao hả anh?
Ông chủ à, con heo này ông đừng giết nó, tôi muốn mua nó.
Ông muốn mua con heo này sao?
Đúng vậy.
Sau khi Lưu tiên sinh bỏ tiền mua lại con heo, ông liền đem nó đến phóng sanh ở Tây Viên.
Ngươi giờ đã được tự do rồi, đừng để bị tổn hại nữa đó.
Lưu tiên sinh, sao ông lại ở đây vậy?
Tôi vừa mới mua một con heo đem phóng sanh ở nơi này.
Hả? Ông mua heo phóng sanh à?
À, con heo này không phải là con heo bình thường đâu.
Kiếp trước nó chính là tướng quân Tào Hàn của Bắc Tống đó. Chỉ vì sát nghiệp quá nặng mà phải đầu thai làm heo.
Hôm qua ông ta báo mộng cho tôi, cầu xin tôi cứu ông ta, cho nên tôi mới mua nó để mà phóng sanh.
Thật sao? Chuyện này nghe quá lạ lùng rồi.
Nếu không tin, ông gọi tên của nó có thể đáp lại đó.
Thật sao? Để tôi thử xem. Tào Hàn, Tào Hàn.
Trời, đúng thật đó. Có điều ông ấy đã đầu thai làm heo rồi, sao còn có thể.
Lưu tiên sinh, hôm nay thật là đa tạ ông. Nếu không thì tôi đã bị chết thảm rồi. Hiện tại tôi ở Tây Viên, sống vô ưu vô lo, thật vô cùng cảm tạ ông.
Đừng khách sáo, hy vọng sau này ngài có thể hối lỗi,
sớm tiêu trừ quả báo làm heo của nhiều kiếp.
Đúng vậy, nếu như tôi có cơ hội làm người lần nữa, tôi nhất định sẽ là một đại thiện nhân giống như ông vậy.
À, phải rồi. Nếu bình thường thấy các loài vật bị giết hại giống như ngài đây, thì nên dùng cách gì để cứu thoát chúng?
Chỉ có thể nghe được tiếng niệm Phật thì mới có thể tiêu trừ hết khổ nạn.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xin ông nếu có thấy loại vật nào sắp bị giết hại thì hãy vì chúng là thành tâm niệm Phật. Chẳng những có thể giúp chúng giải trừ khổ nạn mà còn có thể siêu độ chúng thoát khỏi ác đạo.
Sau khi trải qua sự việc này, Lưu tiên sinh ngày càng tin tưởng vào sự chân thật của nhân quả. Trồng nhân nào gặp quả đó, nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Ông ấy càng thêm kiên định hành thiện tích đức, lại có lòng tin tưởng và quyết tâm phóng sanh, bảo hộ sanh mạng hơn nữa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa sư phụ, lúc nhỏ vì không biết nên con đã giết rất nhiều chuồn chuồn, dán nhất là dán. Khi con đã trưởng thành rồi, con cũng đã sinh con rồi, con còn dạy cho con của mình phải tổ dán, con phải ra sức dẫm chúng, con đã giết hại rất nhiều dán. Thông qua lần phỏng vấn này, con thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục, gia đình, trường học, giới truyền thông và toàn xã hội hiện nay. Con cho rằng cần phải xem trọng việc giáo dục sinh mạng và giáo dục nhân quả, để mọi đứa trẻ đều có lòng từ bi đối với động vật, nuôi dưỡng thói quen trân trọng yêu thương sinh mạng, trân trọng yêu thương động vật. Hiện tại, thưa sư phụ, con tha thiết xin sư phụ từ bi thọ tam quy cho tất cả những động vật trên toàn cầu và tận hư không khắp pháp giới. Mỗi ngày tôi giảng kinh, đều hồi hướng cho chúng, đều thọ tam quy cho chúng. Tất cả chúng sanh đi trên đất, bơi trong nước, bay trên trời, trên toàn thế giới, toàn địa cầu, hãy đọc theo tôi lời phát nguyện quy y. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bạc sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bạc sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bạc sanh, quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Tất cả chúng sanh linh sau khi quy y Phật Pháp nhất định phải phát nguyện thề học Pháp Tạng, thề kính Tăng già, xem Phật là thầy, nghe lời khuyên dạy của Phật, tin nhận làm theo. Mong là mọi người thường nghe kinh, thường niệm Phật, nghe kinh, hiểu rõ thực tướng của các pháp. Niệm Phật, A Di Đà Phật, công đức vô lượng, vô biên, vô tận. Đầy đủ viên mãn công đức của tất cả mười phương ba đời chư Phật Như Lai. Niệm một danh hiệu Phật được tất cả chư Phật gia trì bảo hộ, nhất định trong một đời này cầu sanh tịnh độ, thân cận Đức Di Đà. Trọn thành Phật đạo. Chúng ta ở thế gian này, thế gian này tuy có khổ, có nạn, đối với người ham học hỏi thì tất cả đều là tăng thượng duyên lành. Chúng ta cùng nhau tu học, thương yêu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, cùng làm bạn tốt chân thật, cùng tròn thành Phật đạo. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2012. Chỗ này của chúng tôi tuy là rất nhỏ, đạo tràng rất nhỏ, nhưng mỗi tối đều thọ tam quy y cho tất cả chúng sanh khỏi âm. Thưa sư phụ tôn kính, xin cho phép con thay mặt đại chúng trong xã hội, thay mặt
các động vật, Bồ Tát. Thành tâm cảm ơn sư phụ, xin chân thành cảm ơn sư phụ